Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tại Pháp hội Úc Châu 2025 có tiêu đề Chia sẻ trải nghiệm 5 năm gọi điện thoại giảng chân tướng trên nền tảng RTC, bước đi cho tốt con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 11 năm 2025. Con xin kính chào sư tôn từ bi vĩ đại. Kính chào các đồng tu. Nhớ hồi đầu năm 2020, khi virus Trung Cộng bùng phát tại Vũ Hán, tôi thấy một lời nhắn cầu cứu của một nữ sinh viên ở Vũ Hán đăng trên mạng Internet. Cô nói mẹ của cô là bác sĩ, vì cứu chữa cho những người bị nhiễm virus nên không may cũng bị nhiễm. Hiện tại tính mạng đang gặp nguy kịch. Cô vừa khóc vừa cầu cứu mọi người và lưu lại số điện thoại di động của mình trong video. Sau khi xem video, tôi rất muốn giúp cô, liền gửi cho cô ấy hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tuy không nhận được hồi âm, tôi vẫn hy vọng mẹ của cô sẽ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn để có thể được bình an và mạnh khỏe. Sau đó, Úc cũng nhanh chóng phong tỏa và toàn thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đặc biệt là những người dân Trung Quốc đáng thương bị tường lửa của tà đảng Trung Cộng chặn. Không được tự do nghe chân tướng Đại Pháp có thể thực sự giúp họ vượt qua kiếp nạn, nên tôi vô cùng lo lắng. Sau đó, khi được biết nền tảng RTC đang tổ chức đào tạo, các đồng tu gọi điện thoại về Trung Quốc đại lục khuyên tam thoái, tôi không chút do dự mà đăng ký ngay. Vừa bắt đầu tham gia huấn luyện, tôi liền cảm thấy nền tảng RTC tổ chức rất tốt, nhanh chóng phân các đồng tu mới thành nhiều nhóm nhỏ. Sau đó được các đồng tu dày dặn kinh nghiệm dẫn dắt, bắt đầu gọi điện và hướng dẫn từng người tại các phòng nhỏ. Mỗi tối sau khi kết thúc đều có giao lưu chia sẻ. Chiều thứ bảy hàng tuần, còn có buổi phân tích những khúc mắc trong tâm của người dân đại lục và chia sẻ những trường hợp gọi điện thoại thành công, giúp cho những người mới như tôi có được nhiều chỉ dẫn và gợi mở. Tại đây tôi xin chân thành cảm ơn các đồng tu trên nền tảng RTC đã âm thầm phó xuất. Vì hiệu quả gọi điện thoại có liên quan mật thiết đến trạng thái tu luyện cá nhân, nên tôi nghiêm túc học pháp, luyện công, phát chính niệm, tu tâm tính, thật sự cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt của sứ mệnh cứu người. Mặc dù mỗi ngày đều chỉ ngồi trong phòng gọi điện thoại, nhưng tôi luôn cảm giác như đang cùng các đồng tu trên nền tảng RTC, vần dù tại Trung Quốc đại lục. Gặp phải lời nói châm chọc mỉa mai, mắng chửi, nói là nghe không hiểu, không bắt máy, hoặc nghe vài ba câu liền cúp điện thoại, đủ loại tình huống. Nhưng khi tĩnh tâm, suy xét kỹ, thì tôi phát hiện ra phản ứng của chúng sinh, kỳ thực giống như tấm gương phản chiếu đủ loại nhân tâm của tôi trong lúc gọi điện thoại. Ví như khi luôn gặp phải chúng sinh hay mắng chửi, đó chính là để tôi tống khứ tâm thích nghe lời khen. Khi gọi mãi mà chúng sinh không bắt điện thoại, hoặc nghe mấy câu liền cúp máy, gọi lại cũng không bắt máy, đó chính là để tống khứ tâm lo sợ họ sẽ không bắt máy. Khi gặp những người không lắng nghe nhưng cũng không gác máy, đó chính là để tôi trừ bỏ tâm nôn nóng. Nhưng mỗi lần tôi nhận ra vấn đề của mình, buông bỏ chấp trước và đề cao lên, thì tình hình lại được cải thiện đáng kể. Thậm chí sư phụ còn an bài những người hữu duyên bắt điện thoại. Họ nghe liền minh bạch, rồi đồng ý làm tam thoái. Họ còn khích lệ tôi. Cô nói rất hay. Còn có người, sau khi nghe tôi nói mấy câu, liền nói, cô là Pháp Luân Công ở nước ngoài phải không? Cô giúp tôi thoái đảng đi, tôi đang họp, không tiện nói chuyện, cô giúp tôi thoái đảng nhé. Đúng là suốt chặng đường đều được sư phụ điểm hóa và gia trì. Tôi ngộ ra rằng, gọi điện thoại giảng chân tướng là con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho chúng ta. Ngoài việc giữ vững tâm tính khi gọi điện thoại, bình thường đề cao tâm tính cũng rất trọng yếu. mọi phương diện trong cuộc sống hay công việc đều là trường tu luyện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nguyện ý làm tốt, tận lực làm tốt, thì sư phụ sẽ gia trì giúp chúng ta gặp được người hữu duyên. Ở đây tôi chỉ đơn cử vài ví dụ. Dạo cuối tháng 6 năm 2022, bệnh dịch hoành hành, mỗi ngày truyền thông không ngừng đưa tin về số ca mắc bệnh và tử vong tại địa phương. Một hôm sau khi đi chợ về và ăn tối xong, tôi chuẩn bị lên RTC để gọi điện thoại, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, giống như bị sốt, đầu đau dữ dội. Phản ứng đầu tiên của tôi là: ái chà, chẳng lẽ mình bị nhiễm rồi sao? Hiện tại virus này chưa có thuốc đặc trị, làm sao bây giờ? Nhưng tôi lập tức chính lại ngay: virus gì chứ, đệ tử chân tu mà còn sợ virus gì chứ? Sư phụ giảng: các đệ tử đại pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ thời mạt hậu cuối cùng, trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí. Trích, lý tính. Nghĩ đến đoạn pháp này của sư phụ, tôi chính niệm đầy đủ, lập tức lên nền tảng RTC gọi điện thoại. Vừa gọi thì liền gặp được một phụ nữ ở Nam Kinh, dì ấy lắng nghe rất chăm chú và đón nhận chân tướng đại pháp, nhanh chóng làm tam thoái. Sau đó dì còn kể với tôi là đã từng nhận hai cuộc điện thoại giảng chân tướng, nhưng đều là băng thu âm, chứ không phải là người thật khẩu giảng. Dì ấy vẫn mong nhận được điện thoại từ người thật, và cuối cùng đã nhận được điện thoại từ tôi. Dì ấy cười rất vui, trong sáng hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Dì hỏi tôi cách luyện pháp luân công, tôi liền chỉ cho dì cách an toàn để xem băng hình sư phụ dạy công và đọc các bài kinh văn của sư phụ. Chẳng bao lâu sau, dì ấy đã học pháp luyện công hàng ngày, bệnh mãn tính khiến dì khổ sở bao năm đều không cánh mà bay. Không chỉ thế, dì ấy còn nói trước khi tu luyện, dù vô lý cũng phải tranh giành cho được 3 phần, đến nay thì dù có lý cũng nhường 3 phần. Dì ấy nói trước khi tu luyện đã kính ngưỡng Phật Pháp, muốn chuyển đến Tây Tạng để sinh sống, vì cảm thấy nơi đó là chốn tịnh thổ ở nhân gian. Nhưng kể từ khi đắc Pháp thì không còn ý nghĩ đó nữa, chỉ muốn tu luyện tốt trong môi trường mà sư phụ đã an bài cho dì. Con gái của dì khi thấy sự chuyển biến thần kỳ của mẹ mình cũng đón nhận đại pháp và làm tam thoái. Dì ấy vô cùng cảm ơn sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ cho dì. Gần 70 tuổi nhận được chân tướng qua điện thoại từ học viên Pháp Luân Công, được đại pháp cứu độ. Dì ấy kinh doanh đồ trang trí và hàng xa xỉ phẩm nhỏ lẻ ở trên mạng Internet, luôn có một lượng khách hàng rất ổn định. Khi đạt được tín nhiệm của các khách hàng, dì ấy thường hay tìm cơ hội để giảng chân tướng đại pháp cho họ. Có một số khách hàng hữu duyên, minh bạch chân tướng đại pháp và cũng bước vào tu luyện. Dì ấy còn đưa tôi số điện thoại của một số khách hàng chưa quen thân lắm, nhưng cảm thấy họ rất thiện lương, để nhờ tôi gọi điện thoại giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Trong đó cũng có không ít người minh bạch chân tướng đại pháp, liền tam thoái. Nhưng có một thanh niên, có lẽ thuộc thế hệ 8X, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Lần thứ nhất nghe được không ít chân tướng đại pháp và sự tà ác của Trung Cộng, nhưng không chịu làm tam thoái. Cậu ấy nói là một người dân bình thường, các chuyện của chính phủ bản thân cũng không thể làm gì hơn, nói rồi liền cúp máy. Vài tháng sau, Nam Kinh trải qua lệnh phong tỏa Zero Covid của Trung Cộng, tôi gọi lại cho cậu ấy. Lần này thái độ của cậu khác hẳn, nhanh chóng tiếp nhận chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Nhớ lại 2 năm đầu lúc vừa mới gọi điện thoại, tôi gặp một anh ở Giang Môn, Quảng Đông. Nghe giọng thì cảm thấy anh là người rất thiện lương, tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ nhanh chóng minh bạch và tam thoái. Bởi vì trước đó, tôi từng gặp một ông lão ở Quảng Đông, nghe tôi nói xong, anh này liền nói rằng cả gia đình anh đều có mối thù không đội trời chung với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tâm nguyện lớn nhất của anh trong đời này là nhìn thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Thế nhưng anh ấy chẳng những không chọn tam thoái, mà còn nói rằng những người gọi điện thoại cho người trong nước đều được huấn luyện chuyên nghiệp ở Mỹ để xúi giục người Trung Quốc phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên anh ấy cũng không cúp máy, mà còn yêu cầu tôi tiếp tục nói thêm. Tôi bèn kể hết những điều tôi có thể giảng rõ về sự tà ác của Trung Cộng cho anh ấy. Nhưng hôm đó, dù thế nào thì anh ấy vẫn cứ bảo tôi là nhân viên được nước Mỹ đào tạo chuyên nghiệp để lật đổ chế độ. Mấy tháng sau tôi gọi lại, anh ấy bắt máy nhưng nói đang làm việc, không tiện nói chuyện. Tôi nói sẽ gọi lại sau thì anh ấy bảo không cần gọi nữa. Tôi định bụng sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội cuối cùng vì dù sao anh cũng đã nghe không ít chân tướng. Không ngờ lần này anh đã vui vẻ đồng ý tam toái. Tôi kể những việc này không phải để nói tôi lợi hại thế nào, mà chỉ khi đệ tử Đại Pháp chúng ta dùng thiện ý và ái tâm để giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho những người Trung Quốc đáng trân quý, thì họ mới có thể được đắc cứu. Tôi nhớ lúc mới bắt đầu gọi điện trên nền tảng RTC, thường nghe một số đồng tu chia sẻ rằng nếu chúng sinh không nghe chúng ta khuyên tam thoái mà lại nói những lời khó nghe, thì lúc đó hãy giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Bởi vì chân tướng Đại Pháp có thể diệt tà linh đang thao túng họ, như thế chúng sinh sẽ chịu nghe chúng ta giảng chân tướng. Lúc mới đầu, đúng là tôi còn bán tín bán nghi, cho đến một lần gặp một cậu thanh niên ở Vũ Hán. Ban đầu anh ta hoàn toàn không chịu nghe tôi nói về tam thoái, thế là tôi bắt đầu giảng về chân tướng Đại Pháp. Thật là thần kỳ, cậu ấy lập tức yên lặng, lắng nghe tôi giảng hết chân tướng Đại Pháp, rồi tự nhiên đồng ý tam thoái. Về thiện ý và tâm thương yêu, cá nhân tôi lý giải rằng trong quá trình gọi điện, đối với chúng sinh người Trung Quốc đại lục thì cần bao dung và thấu hiểu. Chúng sinh đại lục đang sống trong hoàn cảnh đầy rẫy rối trá và sợ hãi, nên lần đầu tiên tiếp nhận cuộc gọi giảng chân tướng thì không dám nghe, hoặc mắng chửi, hoặc dù đã nghe nhưng cũng không dám chọn tam thoái. Chúng ta cần hiểu cho họ. Họ bị lừa dối che mắt, bị sợ hãi cuốn đi, nên không thể suy nghĩ lý trí là chuyện rất bình thường. Cho nên, thông thường tôi sẽ gọi 3 lần cho những số điện thoại này, cho họ 3 cơ hội. Không phải 3 lần trong cùng một ngày, mà là cách vài tuần hoặc vài tháng sẽ gọi lại một lần. Bởi vì những thông tin mà chúng ta giảng đối với rất nhiều người dân Trung Quốc thì cần có thời gian để tiêu hóa, hấp thụ. Nếu họ có thêm thời gian suy ngẫm về những điều chúng ta nói, kết hợp với trải nghiệm thực tế trong cuộc sống hàng ngày ở trong nước, thì họ tự nhiên sẽ chuyển biến. Hoặc sau một thời gian, bản thân chúng ta học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp nhiều hơn, trạng thái tu luyện được đề cao, lời nói có thêm sức mạnh giải thể tà linh phía sau chúng sinh, thì họ cũng sẽ có biểu hiện khác đi. Tuy nhiên cũng không phải tất cả đều như vậy. Chúng ta chỉ cần tận sức mà làm mà không truy cầu kết quả. Nhớ có lần chúng sinh vừa bắt máy, tôi liền cảm thấy đối phương đang ở trong một nhà hàng rất ồn ào, vì tôi nghe rất rõ tiếng bát đũa và cả tiếng nói chuyện của những người khác ở phía sau. Lúc đó tôi nghĩ, hay là mình cúp máy trước, để lần sau gọi lại thì tốt hơn. Nhưng rồi tôi đổi ý. Đã bắt máy thì đó là duyên phận, nói được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế là tôi liền nói hết những gì mình muốn nói, đối phương không nói gì, nhưng cũng không cúp máy. Cuối cùng tôi hỏi anh ấy về việc tam thoái. Thật bất ngờ, anh ấy lập tức đồng ý, sau đó còn nói mấy tiếng cảm ơn, rồi mới cúp máy. Chúng ta thường nghĩ khi gọi điện thì phải có môi trường yên tĩnh để chúng sinh tập trung nghe nội dung chân tướng. Nhưng nhiều người Trung Quốc lại cảm thấy nghe cuộc gọi giảng chân tướng trong môi trường ồn ào thì an toàn hơn. Vì vậy, chúng ta thật sự cần buông bỏ quan niệm của bản thân, thật sự đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ thì mới có thể truyền đạt chân tướng và cứu độ chúng sinh. Ngoài ra, tôi muốn chia sẻ thêm về bản thảo gọi điện thoại. Khi mới bắt đầu lên nền tảng RTC để gọi điện, tôi dùng bản thảo khuyên tam thoái mà chúng tôi được học, khác biệt không nhiều. Mở đầu bằng lời chào hỏi thăm, xem đối phương có sẵn sàng tương tác không, sau đó giảng về tam thoái, tặng một hóa xanh rồi khuyên tam thoái. Sau khi đối phương đồng ý tam thoái, thì mới giảng chân tướng Pháp Luân Công, gồm cả phơi bày vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Nhưng sau một thời gian tự gọi điện thoại, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều người Trung Quốc sợ khi nghe đến chuyện thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Vừa nhắc đến tam thoái thì nhiều người lập tức cúp máy. Tôi đã lúng túng mất một thời gian, không biết làm sao để đột phá vấn đề này. Sư phụ giảng, tuy nhiên, nếu họ nói, tôi phản đối ta đảng Trung Cộng, tôi cũng không đồng ý Pháp Luân Công, vì không có lựa chọn thứ ba. Vậy tương đương với họ chưa có biểu đạt thái độ. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net 10 năm. Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này của sư phụ rất nhiều lần. Tôi ngộ ra rằng mình có thể bắt đầu từ việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc trước, thay vì vừa mở lời đã nói về tam thoái. Làm như vậy tôi cũng bớt chấp trước vào số lượng tam thoái. Hơn nữa khi đối phương nghe hiểu được chân tướng, thì chắc chắn họ sẽ chọn tam thoái. Dù trong cuộc gọi, có người lo ngại bị giám sát nên không dám biểu đạt thái độ, cũng không sao cả. Chỉ cần họ nghe rõ chân tướng, sau này khi ra ngoài, gặp được các đệ tử đại pháp trong nước, thì họ cũng sẽ chọn tam thoái. Đệ tử đại pháp chúng ta trên toàn cầu là một chỉnh thể. Sau cùng, tôi muốn chia sẻ về tính trọng yếu của việc kiên trì khi làm hạng mục gọi điện thoại. Rất nhiều người không bắt máy hoặc nghe 2-3 câu liền gác máy. Hiện nay hiện tượng này cũng rất phổ biến. Dù sao thì chúng ta cũng đã gọi điện giảng chân tướng từ năm 2005, đến nay cũng đã 20 năm rồi. Rất nhiều người Trung Quốc cũng đã minh bạch và đồng ý tham thoái sau khi nhận được cuộc gọi của chúng ta. Có rất nhiều người dùng link vượt tường lửa do các đồng tu kỹ thuật mở ra cũng đều đang tự làm tam thoái. Một đồng tu kỹ thuật chia sẻ rằng có một bạn trẻ trong nước khi tự làm tam thoái đã viết một câu cảm tưởng rất ngắn gọn, chỉ 4 chữ: thanh tịnh thật tốt. Tôi vừa nhìn thấy đã vô cùng cảm động, mắt ngấn lệ. Bởi vì hiện nay tỷ lệ thất nghiệp rất cao, cuộc sống của người trẻ thực sự không dễ dàng gì. Rất nhiều người họ chọn cách nằm thẳng, phó mặc sự đời hoặc suy sụp, trốn tránh hiện thực, thậm chí có người chịu không nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát. Thế nhưng lời nhắn của bạn trẻ này lại là thanh tịnh thật tốt. Tuy không thể biết được câu chuyện đằng sau đó là gì, nhưng trong thâm tâm tôi cảm nhận được rằng suốt mấy chục năm qua, chúng ta đã kiên trì vô tư vô ngã mà gọi điện thoại giảng chân tướng và phát tài liệu cho người Trung Quốc đại lục. Như nước chảy đá mòn, đã khởi tác dụng quan trọng trong việc giúp họ thanh tỉnh và cuối cùng được cứu độ. Nhìn chung, gọi điện thoại giảng chân tướng là một quá trình hết sức ý nghĩa. Tuy nội dung mỗi lần nói ra không khác biệt nhiều, nhưng phản ứng của chúng sinh lại muôn hình vạn trạng. Hơn nữa tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nên chúng ta có thể nhanh chóng phán đoán ra nút thắt trong tâm của họ qua cách họ trả lời, từ đó tùy theo mỗi nút thắt mà điều chỉnh nội dung giảng chân tướng cho phù hợp với từng trường hợp. Không truy cầu họ tam thoái ngay trong một lần gọi, giống như một người đói phải ăn 10 cái bánh mới no, thì cuộc gọi của tôi có thể là cái bánh đầu tiên, cũng có thể là cái bánh thứ 10. Điều đó không quan trọng, chỉ cần người ấy minh bạch chân tướng và được cứu độ là tốt rồi. Khi gọi điện mà thấy chán nản hoặc buồn tẻ, tôi thường nghĩ đến câu chuyện về tôn giả Milarepa xây nhà. Trong quá trình ấy, ngài xây rồi lại phá, phá rồi lại xây, lặp đi lặp lại, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, không oán không hận. Dù là lạnh buốt hay nắng gắt, ngài vẫn cõng từng hòn đá lên núi rồi lại xuống núi. Ngay cả khi lưng ngài bị đá mài rách, ngài cũng không bỏ cuộc. Nghĩ đến điều đó, khoảnh khắc tôi cảm thấy nỗi khổ mình chịu đựng thật sự quá bé nhỏ. Sư phụ đã để chúng ta sử dụng công nghệ tiện lợi để gọi điện giảng chân tướng, vừa tu luyện tâm tính, vừa cứu độ người Trung Quốc đáng quý. Cuối cùng, tôi xin chia sẻ một đoạn pháp của sư phụ để chúng ta cùng nhau cố gắng. Trong quá trình thực thi, cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện, thì hãy cứu người ta. Trong quá trình chư vị thực hiện, thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Trên đây là nội dung giao lưu chia sẻ của tôi, lý giải của cá nhân, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin mọi người từ bi chỉ ra và chỉnh sửa. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.